Lễ an vị Phật chùa Tầm Nguyên Bốn Fremont. Đây là thời pháp thứ hai trong loạt ba thời pháp được chia ra làm năm phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào trưa ngày 12 Tây tháng 4 năm 2009 tại chùa Tầm Nguyên Bốn Fremont, đang trong quá trình xây dựng tọa lạc tại thành phố Fremont, miền Bắc tiểu bang Cali. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Tôi là Thích Thông Lai, xin gửi lời chào tất cả các quý vị đang trong cái hệ thống bao thoát toàn cầu để nghe pháp online, và tôi xin kính chào tất cả quý vị Phật tử đang đến tham dự cái pháp hội ngày hôm nay trong ngày lễ an vị Phật, một ngôi tam bảo mới tại thành phố Fremont thuộc vùng Bắc California. Tôi xin kính chào tất cả quý vị.
Tức bây giờ cô này đó, cổ là làm về làm việc cho chính phủ về trị liệu tâm lý và tâm trí gia đình. Tức là cô này cổ có phát nguyện là khi thi đậu và làm ngành này thì cô sẽ cống hiến cho những bệnh nhân và thân nhân và cộng đồng. Con xin thầy và quý bác Phật tử của chùa Tầm Nguyên cho phép con một hai lần trong một tháng mượn một phòng để chia sẻ những đề tài như trẻ em phạm pháp, băng đảng, bỏ học, và làm sao cha mẹ hiểu thông cảm cho các em nhiều hơn, hoặc những đề tài về bệnh tâm thần, trạng thái tâm lý, cách nào để hỗ trợ cho người thân và bệnh tâm thần, hay các đề tài về tâm lý xã hội gia đình. Con xin thầy và các bác hỗ trợ cho con. Tức là cổ nói mỗi một tháng cổ mượn một hai lần một cái căn phòng nào ở trong cái ngôi chùa này để cổ, mà những cái người, các cái em bé mà phạm pháp như vậy là từ đâu mà ra? Và
dạ,
con muốn giới thiệu con một chút xíu. Con tên Diễm, con cũng là một Phật tử, đi gia đình Phật tử này từ 7 tuổi đến đây. Con thì con hiện bây giờ con làm cho chính phủ, con làm về trị liệu tâm lý cho những gia đình và những em bé và những người bị bệnh tâm thần. Hồi trước đó thì con có cũng làm probation officer, tức là con làm quản chế trong tù cho những em bé bị phạm pháp từ 11 tới 18 tuổi. Thành phần số đông là băng đảng hay là nghiện si ke ma túy hoặc là cướp bóc rồi này kia. Thì hồi đó trước khi con đi thi để làm cái ngành này, con có nguyện là nếu mà con thi đậu á thì con sẽ giúp cho cái cộng đồng của mình và giúp đỡ tận tâm cho những người bệnh nhân. Có thể là nói về những cái đề tài làm sao để mình để hỗ trợ chứ hiểu thêm những cái bệnh nhân tâm thần, hay là những cái triệu chứng bệnh, hay là những cái đi đâu để mình tìm được những cái cơ quan cơ sở để giúp cho bệnh những người thân của mình. Cho nên hôm nay con thấy con có nghe băng của thầy nhiều nhưng mà con chưa có được gặp thầy. Hôm nay con dùng cơ hội này để xin thầy với quý bác, là một mình con làm không được, nhưng mà con nhờ cái sự hỗ trợ cho của quý bác để con mượn cái chỗ, để con có cái chỗ để con có thể chia sẻ cái những gì mà con biết. Ở trong đây con cũng thấy có những người có những khuôn mặt quen mà biết con, mà biết những cái việc con làm, cho nên con muốn xin thầy và quý bác như vậy.
để thầy mở cái này thâu lên thì thầy nói chuyện. Dạ, mấy giờ nó chưa thâu, giờ để thầy mở.
Nếu mà cần thiết thì nếu mà quý bác có các em mà trẻ mà muốn lên nghe thì con có thể giảng tiếng Anh, con có thể nói tiếng Anh cho các em nghe, tại vì con đã từng làm quen với mấy em rồi. Nói thường thì nói tiếng Anh với mấy em, tại vì con cũng qua Mỹ là nhỏ. Nhưng mà nếu mà mấy bác có muốn thì con cũng nói tiếng Việt.
À, thật ra cái ngôi chùa chúng ta phục vụ cho cái
những người lớn tuổi, và chúng ta cũng sẽ phục vụ cho những cái thế hệ trẻ mà bị cái hệ thống xã hội Hoa Kỳ làm cho các em vào con đường hư hỏng. Thì nếu quả thật, nếu mà cô làm với tinh thần bất vụ lợi thì thầy sẵn sàng tán thán. Quý vị hiểu thầy nói không? Ở đây tu cũng on sale, thuyết pháp cũng on sale, kinh cũng on sale, và sĩ quan officer cũng on sale. Tôi chắc dữ lắm hay sao? Mà bên trái là cũng là cảnh sát, mà bên phải cũng là cảnh sát. Rồi tôi nói cho quý vị nghe, thật ra khách hàng con lấy từ đâu? Con tìm đâu ra? Thầy cho con cái phòng là lấy từ đâu ra? Lấy từ trong này ra hả?
Dạ ông, con con có thể làm flyer để cho những người Việt Nam á, ở trong cộng đồng. Tại vì con biết có một số bệnh nhân Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà họ không biết đi đâu để họ nghe những cái đề tài này. Bây giờ đó thì con chạy vòng vòng để nghĩ như sao khi làm giờ làm việc của con mà có mấy cái bác hoặc là có mấy cô mà có cần hỏi con hay là cần gặp những cái em đó, thì con phải nhín thời gian, con chạy tới nhà nhiều khi con không có thời gian. Cho nên có nhiều người nhờ con mà con không có cái thời gian, mà không có cái chỗ, thì con nghĩ làm một cái chỗ vậy mình tiện hơn là con chạy vòng vòng. Nó không có, con chỉ chạy vòng vòng nhưng mà con chỉ nói cho một hai người được thôi, chứ không nói chung được.
À, nếu cái chương trình con soạn ra một cái chương trình rõ ràng, thầy sẽ post trên cái mạng của thầy, cái mạng chùa, là những người nào mà có con em chưa tới tuổi thành niên mà đã có cái tư tưởng muốn bỏ nhà ra đi, những người có con em tự nhiên muốn bỏ học, và những cô gái mà có bầu trước tuổi coi như trưởng thành, hoặc là những anh em, những nào mà Phật tử đây có những đứa trẻ mà có triệu chứng hút sách hoặc là băng đảng, thì đây là cổ học về một cái khóa hướng dẫn mà cổ là nói được song ngữ tiếng Anh tiếng Việt, thành ra để giúp cho các em, cái đó thầy thấy cũng rất là hay. Thành ra đối với chúng ta đưa cho các em trở lại với con đường đạo đức đúng với cái tinh thần Việt Nam cũng là rất là tốt. Quý vị có đồng ý với thầy không? Dạ. Bây giờ thầy nói sơ về vấn đề tâm thần, thì tôi sẽ gửi cô một số khách hàng tâm thần, cô có nhận không? Nhận thấy không? Rồi chuẩn bị nghe đây. Khách hàng tôi thì không phải mấy em bé mà toàn là 50-70 tuổi không à.
Hiện bây giờ con đang làm cho bệnh viện chính phủ, và con bệnh nhân của con số đông là bệnh nhân tâm thần, là những người bị rất nặng mà họ không sống ở ngoài được, mà họ phải đưa vô bệnh viện tâm thần và khóa lại, tức là cái bệnh viện đó không họ ăn ở đó, có nhiều người ở đó cả 10-20 năm, chứ không phải là một cái phòng mạch mà ra về. Những người bệnh này rất là nặng, và con cũng đi vô những cái tù giống như là Main Jail hay là Elmwood, những cái tù đó, để con đi làm trách nhiệm tâm lý cho những người phạm án mà ông tòa cần phải trách nhiệm tâm lý, coi là cái sự phạm án của họ là do chính họ chủ động hay là vì cái bệnh của họ mà gây ra. Thì con cũng có đi vô những các tù để con làm trách nhiệm tâm lý cho những người tù nhân ở trong đó. Cho nên bệnh nhân của con bây giờ là 50-60 tuổi gì cũng có hết.
Như vậy là số lượng tôi nhận, có một người mới đây mà gọi vô tôi rồi nè. Cô chờ một chút để tôi hỏi cái số lượng khách hàng mà cô, bệnh nhân tôi giới thiệu cho cô, là cô nhận bao nhiêu, limit là bao nhiêu? Bao nhiêu người?
Dạ bây giờ thì con không có mở phòng mạch riêng, con chỉ muốn dùng cái phòng cái
được rồi, trong này rộng lắm, tôi sẽ có thể cho cái phòng này và cái phòng ăn hồi nãy. Cô nhận bao nhiêu đứa?
Dạ theo khả năng của con.
Chờ chút. Bao nhiêu?
Con đi làm
10 đứa, 2 đứa, 100, 200, 300.
Bao nhiêu theo khả năng của con?
Mà phải cho biết số lượng rằng tôi có khách hàng gọi liền đắt ghê, mới vừa nghe trên mạng gọi vô đây. Mấy đứa?
Dạ tạm thời thì có thể là 10 người cũng được.
Ồ, 10 người quá ít.
Cái thời gian sao, cái địa điểm sao
á. Dạ, cái cô bác sĩ tâm lý của không phải.
Con là chị
chuyên gia tâm lý cổ nói giờ nhận trước 10 người mà đăng ký bao nhiêu? 2 người. Thôi từ từ dạ. Chút nữa tôi gọi đi cô sao nha, tôi đang trên pháp tòa. Dạ, ở gì là phần đặt đắt kìa không? Tôi mở hàng đắt lắm. Bây giờ tôi sẽ, bây giờ nhưng mà những người mà tôi gửi là tôi phải đặc biệt ha, nhận ha. Rồi bây giờ nhận nè. Định nghĩa tâm lý là thế nào? Bây giờ tôi sẽ gửi cho cô. Bây giờ tôi hỏi cô, giả sử như bây giờ cái người đó họ thiếu nợ của tôi, rồi họ đem tiền họ trả nợ cho cô, tức là người đó thuộc tâm lý rồi phải không? Điên rồi đó, trả nợ lộn, đúng không? Rồi bây giờ tôi nói tẹo nè, tôi hàng ngày đó tôi ngồi trên chùa, cô cầm cái đi, cái là có mấy cái đứa nó cứ vô đầu năm A Di Đà Phật vô gặp thầy xin nhang, rồi thầy ở thầy, trời sao con mắc nợ trả hoài, mắc nợ quẻ rồi mày trả không hết nợ, hỏi nợ nào đấy, trả ăn rồi trả báo cho hại, đánh football thua rồi lấy EQT rồi về Việt Nam quậy phá tùm lum, rồi trả chừng nào tới hết. Ngược lại tôi cũng nghe có những anh, thầy ơi chừng nào con trả nợ hết cho mấy con mẹ nào đây, cái đi shopping hoài thầy ơi, đi shopping này là mua đồ nó mặc không hết, đồ nó còn chưa xéo mặc mà nó đi mua bộ khác, đến giờ nó không biết bao nhiêu cái món nó mặc. Thì tôi nói vậy, bữa nay tôi có chỗ tôi gửi mấy đứa này rồi, cô trị được chứ tôi trị không được. Bây giờ tôi nói cô nghe, tức là nó, tôi chưa nghe một đứa nào mà nó nợ cha nợ mẹ hết, mà nó cứ nói nợ vợ nợ chồng, vợ có đẻ ông ra không, chồng có đẻ con ra không, mà cứ la trả nợ, tức là thiếu nợ của Wells Fargo, mà cứ ký trách trả cho băng là American. Mấy đứa tôi gửi hết cho cô à, cỡ 500 đứa lần à, đi chứ gì nữa hả? Nãy tôi nói đó, thiếu nợ nên là trả ngã. Chưa từng nghe đứa nào nói nợ ba nợ má, mà cứ nợ chồng nợ vợ, vợ có đẻ mình ra không, chồng có đẻ mình ra không. Vậy mà nó tháng nào nó cứ ký chắc cái nó trả cho lộn chủ không à, phải không? Thì nãy cô nói đứa nào thiếu nợ, tôi thiếu nợ cô mà tôi trả cho ông cười chừng nào mới hết, phải không? Như vậy là tôi gửi phá tu nào cũng có đứa đó, tôi gửi nhiều lắm, 500 đứa trở lên, nhận rồi phải không? Rồi cô hứa trước mặt đại chúng đó.
Rồi ráng nó tức là cho khả năng của con. Như là có nhiều người nghĩ là cái chị Điều Lâm tâm lý là mình gửi cái người thân đó tới là con không phải là bậc thần thánh cho nên con không có thể sửa được một người qua ngày qua đêm, nhưng mà cái người đó phải có ý muốn tới thì cái nó mới có kết quả, chứ không phải là có nhiều người con biết rất là trẻ, 30 mấy tuổi thôi có con mà tụi nó bỏ nhà, nó không có học, rồi nó đi băng đảng, rồi cứ cuối tuần thả xuống cho con một tiếng rồi bỏ đi, rồi kêu cô sửa nó đi, thì con không thể nào mà con sửa nó được hết, mà cái người cha người mẹ phải ở lại cho con nói chuyện luôn, thì tại vì nó cái gì nó có cái phản ảnh của nó, tức là tiếng Anh họ gọi là for every action there's a reaction, tức là cái người con đó làm sao thì cái người cha mẹ phải làm sao đó, thì có một cái phần trách nhiệm nào đó hay là một cái phần gì đó, cho nên đứa con nó mới như vậy, cho nên nó là chung chứ không phải là thả đứa con đó rồi cho con sửa thì con không có thể sửa được đứa con, tại vì con gặp nó một tiếng thôi nó dẫn về nhà với cha mẹ và gia đình nó, chứ không có ở với con hoài, cho nên con phải nhờ cái sức của cha mẹ và sự hợp tác
này. Rồi cảm ơn cô, nhưng mà bệnh nhân tôi đó là đặc biệt lắm, nhiều lắm, mà tôi, cô biết tôi là cái nổi tiếng là gỡ rối tơ lòng, phải không? Thành bao nhiêu chuyện gì cũng gọi tôi, bây giờ kỳ này tôi có Quan Âm Bồ Tát đứng bên rồi, phải không? Tôi bữa nay nhờ cái công đức mà tôi ăn vị tượng Phật này, thầy nói trời xin nó khiến cho cô từ trên trời rớt xuống để làm Bồ Tát cho tôi, từ nay tôi có số phone cô rồi, sướng quá. Là từ nay tôi phót số phone cô, từ nay ai muốn gỡ rối tơ lòng là có chuyên viên tâm lý, phải không? Ở tại San Jose dành cho cô một cái phòng đó, nhưng mà cô chớ làm thời gian là cô quản, cô sợ là cô cạo đầu rồi đi tu là tôi gửi qua cho sư cô kia đó. Rồi bây giờ thầy chấp nhận, thầy chấp nhận, nhưng mà mai mốt bệnh nhân của tôi mà nó gửi là cô ráng cô nhận nha, cho unlimited luôn đó, phải trả nợ lộn chủ không à, nó điên hết à. Rồi nhận đó, không sao, tưởng gì cổ làm việc cộng đồng mà. Bây giờ trả lời tiếp cho cái cô hồi nãy tôi còn nợ nửa câu một câu gì đó phải không? Có nhiều đám tang không dám nhận tiền phúng điếu vì sợ người chết phải mang nợ. Vậy nếu lấy tiền phúng điếu rồi mang làm việc thiện như in kinh phóng sanh hoặc giúp trại mồ côi thì người chết có được phước không? Những người đi tiền phúng điếu có được phước coi như là phước luôn không? Và người chết nếu có được phước nhưng có nợ với người đi phúng điếu hay không? Thật ra khi một người thân qua đời, có rất nhiều Phật tử để miễn phúng điếu, có không? Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, đó là cái phước cuối cùng của cái người. Chẳng hạn như bây giờ, không phải cái số tiền phúng điếu mà trên trời nó rớt xuống, do những cái người còn sống như diệu A, diệu B, diệu C, diệu D gì đó. Khi cô còn sống, cô đi hết chùa này chùa kia, rồi cô đi tiền hương, tiền nhân nghĩa, phải không? Cho tới khi cô lìa bỏ cái cõi đời này thì đó là những số tiền cuối cùng do phước báo của cô, của người mà đã nằm xuống. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là quý vị có gieo cái nhân, quý vị mới gặp được cái quả đó, không có nợ ai hết. Nợ hay không là quý vị biết dùng số tiền cuối cùng đó để làm những việc phước thiện, thì cái người chết đó trong 7 phần họ hưởng được 7. Còn nếu quý vị lấy tiền của con cháu mà làm việc in kinh ấn tống rồi hướng cho cha mẹ thì 7 phần họ hưởng được có 1, phải không? Vì đó là cái phước cuối cùng của họ. Cái phước cuối cùng của cái người quá giảng. Vì nếu dân bông, bông cũng cả trăm, quý vị không nhận phúng điếu thì họ đi bông hoa. Mà cái bông hoa đó là 100, 200 đô một tràng, rồi đốt ra là dục, tức là đốt phước của cái người đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thay vì quý vị dùng những cái đồng phước cuối cùng để phóng sanh, quý vị phải có cái trí huệ coi cái người thân của mình, mẹ của mình, cha của mình, chồng của mình, vợ của mình, khi còn sống họ hành nghiệp gì, họ sát sanh, vì họ làm nghề nhà hàng, thì chúng ta phải đi phóng sanh để giải tỏa bớt cái nghiệp sát của họ. Họ cả đời họ chỉ biết, nghĩa là đi ai chỗ nào xin tiền họ gửi tiền, họ làm phước không, không bao giờ họ biết đến chùa tụng kinh nghe pháp. Thì chúng ta phải dùng những đồng tiền phúng điếu cuối cùng đó, chúng ta phát tống in những bộ kinh đại thừa, in những băng dĩa nào giảng đúng chánh pháp, đúng lời Phật dạy, để gieo cái duyên về tu huệ cho họ, vì họ tu phước không à. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra chúng ta coi cha mẹ chúng ta cả đời chuyên môn tụng kinh niệm Phật, nhưng mà không bao giờ bỏ một đồng tiền để bố thí cúng dường, thì dành những đồng tiền còn lại để hóa giải cái nghiệp bỏng sẻn cho họ. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ còn để nhà đi, quý vị để ý những cái đám mà thầy thấy miễn phúng điếu là họ đi tràng hoa rất là nhiều, mà chỉ một ngày sau dục ra sửa rác. Trong khi đó 100, 1000, 2000 đó có thể giúp những người đói, những người nghèo, in những bộ kinh đại thừa để khai mở trí huệ cho rất nhiều chúng sanh. Chúng ta phải sử dụng đồng bạc có trí huệ, nhớ, và không có nợ gì. Đó là những đồng tiền và cái phước cuối cùng của họ, phải không quý vị? Như vậy quý vị không có cái gì, cứ nhận tiền nhưng mà dùng cái đó để làm lại, giải trừ bớt, ba lăng bớt những cái nghiệp sát, những cái nghiệp tham lam, những cái nghiệp bỏng sẻn của cái người thân mình. Đó là cái hành động trí huệ nha. Bây giờ lại có mấy câu hỏi mới đây để tôi coi. Kính thưa thầy, hôm nay là một nhân duyên may mắn cho con được gặp thầy. Con xin mạn phép hỏi thầy một câu hỏi mà con băn khoăn từ lâu. Con hiện có pháp danh là Diệu Phước, quy y lúc 6 tuổi, nay con muốn thọ Bồ Tát giới, sao thầy lại đặt cho con một tên khác? Như vậy là sao? Vậy khi lâm chung con phải lấy tên nào? Kính cảm ơn thầy và chúc thầy sức khỏe. Xin hỏi cái vị Phật tử này, vị nào đã đặt thọ Bồ Tát nãy cái hỏi câu này? Vị nào đặt câu hỏi này? Con quy y hồi 6 tuổi là con quy y ngũ giới, rồi tới khi con thọ Bồ Tát giới năm nào? Thật ra cái này là cái điểm tôi cần nói cho Phật tử nghe. Người nào thọ Bồ Tát là người đó không được ăn mặn, đó là cái điều kiện tiên quyết. Người nào mà thọ Bồ Tát mà ăn mặn, người đó là phạm tội nặng lắm. Trong kinh Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn, muốn coi gì giờ bữa tấn tống từ lật trang mấy cho coi luôn, trang 104 đó, nó có phẩm Như Lai như là thọ mạng hay gì đó, vô lượng thọ gì đó. Phật trước khi mà sắp nhập Niết Bàn, Phật nói với Ngài Ca Diếp Đại Bồ Tát, kể từ nay Như Lai cấm tất cả đệ tử, tỳ kheo ni và phó Bồ Tát giới của Ngài ăn thịt chúng sanh nữa, kể cả tam tịnh nhục. Các sư Thái Lan mà ăn mặn cũng bị phạm luật trong kinh Đề Bát Niết Bàn. Tôi lập trang mấy tôi nói cho nghe nữa. Phật cấm không được ăn thịt chúng sanh nữa. Vì tại sao? Vì khi tăng đoàn mới thành lập và lúc đó chùa chiền không có. Quý vị nhớ lần đầu tiên năm anh em Kiều Trần Như quy y Phật, Phật có chùa chưa? Rồi sau khi tăng đoàn từ từ tăng lên tới 200 anh em của Ca Diếp thờ thật lửa, nhớ không? Rồi lần lần giờ các vị này vị kia, khi tăng đoàn lên đông rồi, vua Bình Sa Dương mới xây cái tịnh xá Trúc Lâm để cúng. Nhưng mà tịnh xá của Phật thời đó là dùng để thuyết pháp và coi như hành thiền tu hành, không có nhà bếp như chúng ta. Tới giờ 11 giờ chư tăng dẫn sắp hàng đi vào trong thành để khất thực thọ trai. Do đó khi đó Phật dân Ấn Độ, người nào đã đi về xứ Ấn Độ, đã đi hành hương, đưa tay thầy coi, trong nào đã đi Ấn Độ rồi, họ nghèo hơn Việt Nam nhiều lắm phải không? Mà cái thời này Ấn Độ đã chế được vũ khí nguyên tử, đã chế được xe hơi, đã chế được rất nhiều những cái mà Việt Nam chúng ta chưa chế. Mà họ nghèo cỡ nào thì quý vị đi ngược dòng lịch sử 25 thế kỷ về trước thì họ khổ cỡ nào. Như vậy xứ Phật là cái dân Ấn Độ nghèo lắm. Bây giờ chúng ta ăn mặn và ăn chay, ăn đồ ăn nào mắc tiền ngay tại Mỹ này? Ăn chay mắc tiền hơn, phải không? Đi chợ mắc tiền hơn. Do đó vì cái lòng từ bi, thành ra khi đi khất thực Phật không thể bắt người đó phải nấu cho là đồ chay. Do đó người ta cúng cái gì thì các vị tỳ kheo nhận cái đó, dưới điều kiện không nghe con vật đó chết, không thấy con vật đó chết và không nghi con vật đó vì mình mà chết. Giả sử ngày mai thầy Thông Lai là tu theo cái thời Phật bên Nam Tông, thầy Thông Lai đi ngang qua nhà một cái chú đầu hũ này, rồi chú thấy chú dặn vợ chú ngày mai thầy Thông Lai sẽ đi khất thực cắt cổ con gà, mà thầy biết một bà nào nói cái ông đó ổng cắt cổ gà vì thầy ăn lại phạm giới. Nhưng mà vì sau khi tăng đoàn đã lớn mạnh rồi và Phật đã giảng nhiều bài pháp là Phật nói không được ăn mặn nữa, không được ăn đó, thì Phật tử đã thuận thành. Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, Phật nói không được ăn mặn rõ ràng lắm. Mà tăng kheo, tỳ kheo, tỳ kheo ni là thanh văn, mà Bồ Tát là còn cao hơn nữa. Cái giới Bồ Tát thầy có ra đời thầy không xả được, cái giới Bồ Tát là phải trọn đời không được xả. Giới tỳ kheo, tỳ kheo ni xả được, mà nhiều vị Bồ Tát đi thọ giới rồi lại còn ăn thịt chúng sanh, tức là ăn chay có tháng có mấy ngày. Quý vị hiểu gì nhiều vị thọ Bồ Tát mà ăn chay đủ không? Nhiều lắm. Con không thọ là con may đó. Tại vì thọ là có phước, mà phạm giới là có tội. Cũng như đi thọ bát quan trai, vừa rồi trên Sacramento vị nào đó đi với thầy đưa tay coi, không cho ăn sáng, không cho ăn cháo luôn, chiều cũng không cho uống sữa luôn. Như vậy thì có phước. Phật không bắt mình, nhưng mà mình nhiều bà đây muốn ăn chay lắm, muốn tu lắm, nhưng mà chỉ xuất gia có một ngày, chỉ ăn chay nằm đất có một ngày, mà quý vị chịu không được thì làm sao quý vị đòi sống được đời tu hành, phải không? Như vậy đó, thọ thì có phước mà phạm thì có tội. Do đó Phật không có ép buộc chúng ta thọ giới, thành ra quý vị đừng có ham nhiều. Bây giờ mỗi 2 tuần lễ chúng ta phải đi tụng giới Bồ Tát, mà tụng quý vị gia duyên ràng buộc, quý vị hiểu thầy nói không? Rồi quý vị còn nấu ăn cho con cho chồng mà quý vị lại thọ Bồ Tát giới, đó là một cái trở ngại. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra thầy không khuyến khích, nghĩa là người nào đủ duyên thọ thì có phước, nhưng mà còn gia duyên ràng buộc thầy không khuyến khích thọ, vì cái giới này không xả được. Phải ăn chay trường. Chút nữa tôi lật cái trang mấy Phật nói rõ cho quý vị coi, Phật nói cái câu này các đệ tử Phật luôn, chứ không nói là tỳ kheo ni nữa. Lật kinh Niết Bàn ra mà coi 104 trang mấy, tôi lấy cho coi nè, của Hòa Thượng Thích Tiết Trịnh Dịch đó. Thành ra không được ăn mặn. Như Lai nói các đệ tử Phật là nói chung cho U Bà Tát U Bà Di, vì còn ăn thịt là còn mang nợ. Chúng ta đừng gieo nợ mới nữa. Chúng ta đối nghiệp giảng sanh là mang nợ cũ, chúng ta đừng có gieo nợ mới nữa. Lý do đó quý vị hiểu dùm. Thành ra cái chuyện mà khi con thọ Bồ Tát giới thì con có cái pháp hiệu riêng, cái đó là đúng. Mà con đã thọ chưa? Con trai trốt thì thọ được. phải. Dạ, khi con ngũ giới là con khác, và khi đó con lấy pháp hiệu khác. Dạ, cái đó là phải như vậy. Nhưng mà thầy nói rõ, một cái giới đàn Bồ Tát muốn đắc giới là phải sám hối ân lít là 21 ngày mà lại hồng danh sám hối, còn nếu không 21 ngày thì phải lại một cuốn giảng Phật, lại cho tẩy trừ những cái nghiệp trước khi mà thọ giới. Và cái giới đàn đó phải có tam sư thất chứng, ba vị hòa thượng, bảy vị thượng tọa, trong đó một ông mà phá giới, không giữ giới là cái giới đàn đó coi như là không thanh tịnh. Ở đây quý vị tìm đâu ra cho thầy ba ông hòa thượng, bảy ông thượng tọa không phá giới? Nhưng mà có, trong kinh nói, nếu trong cái giới đàn đó không có, thì vị giới sư đó cũng phải lại sám hối, giữ vị các giới tử trong 21 ngày, là một cái phá giới sám hối, rồi thỉnh ba vị Phật. Nếu chúng ta tu tịnh độ, thỉnh Đức Phật A-di-đà làm vị chủ giới đàn, Phật Thích Ca làm vị hòa thượng coi như là giáo thọ, và Phật Dược Sư là hòa thượng Yết Ma. Vì trong kinh Dược Sư nói, người nào mà thọ giới lỡ phạm giới mà quy y với Đức Dược Sư thì khỏi đọa vào ác thú có không. Do đó không thỉnh được bảy vị thượng tọa, chúng ta thỉnh bảy vị Bồ Tát: Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Dược Dương, Dược Thường, đủ bảy vị đó. Rồi chúng ta đúng 21 giờ ngày truyền giới đàn thì được đắc giới. Trong vòng 100 do tuần không tìm được ba vị hòa thượng, bảy vị thượng tọa, thì chúng ta được quyền làm như vậy, nhưng phải sám hối 21 ngày. À, chứ không phải vô mà chỉ có sơ sơ đâu, không phải đâu. Dạ, đừng nói cho quý vị hiểu, đừng có ham, ham mà giữ không trọn là đỏ đó. Rồi hỏi đi con. Đưa ra nói tại trên mạng người ta không nghe. Dạ, con đưa máy microphone cho cô hỏi. 6 giới trọng, 28 giới khinh rồi.
Dạ Đạo Phật, con là Nghiêm Diệu. À, con có thọ Bồ Tát giới tại gia 6 giới trọng và 28 giới khinh. Mà con có tụng tới cái phẩm mà Phật tử thọ Bồ Tát giới tại gia không giữ được 6 ngày chay. À, đó là không phải là người thọ Bồ Tát giới.
Thì đúng rồi.
Dạ.
Bắt buộc phải ăn trường luôn trong kinh Niết Bàn chút thì chỉ cho cô. Dạ, Bồ Tát là không có ăn thịt chúng sanh, Bồ Tát là không có ăn xác chết. Ủa, chứ gà chết, heo chết, vịt chết bán trong mấy cái chợ có phải là xác chết không? Dạ. Vậy đó mà chúng ta đi ngang nhà hoàng, mà đi kinh hành, đi ngang cái hòm cái né né, mà đi ngang mấy cái chợ kia, cái thấy trời bữa nay con cá này ngon quá bà, con vịt này ngon lắm nè, thấy chảy nước miếng cũng sắc chết, mà chảy nước miếng mà cũng sắc chết thì né. À, ăn cho đến nỗi mà răng thiệt nó rụng hết rồi, làm tới răng giả ăn rớt ra rớt vô mà cũng còn ăn tiếp nữa, rồi lên tới trên đó thọ bát quan trai, có cái bà kia, bà lên bà nói chuyện, tôi gõ phòng hồi tôi phát tu sao mà thầy thượng tọa cho con xin ăn chút xíu, hỏi ăn cái gì, con ăn chút xíu sữa. Thì bà nói chuyện chút xíu tôi hỏi cụ có thay răng chưa, dạ răng giả rồi mà cũng nhịn ăn tới mòn hết răng thiệt, tới răng giả rồi mà cũng không chịu được nhịn bữa. Quý vị thấy đó là cái nghiệp chướng nặng nề đó. Bạch thầy, xin thầy giải thích giùm con hay ngủ nằm mơ thấy con nít. À, trong mơ nó làm con của con, giống như con có thêm con một đứa con nữa, bạch thầy chỉ cho con cách giải cái cơn mộng này. Thật ra chúng ta sinh ra ở cõi này là chúng ta có rất nhiều chủ nợ đang theo chúng ta. Chủ nợ gì? Quan gia trái chủ. Bởi hôm trước hồi đó thầy đã giảng trong một cái bài pháp, thầy trên đó thầy làm công cắt sân, có một người đệ tử ruột của thầy cách đây 3 năm, nó mới nhờ thầy, nó làm bán nhà, thầy thay thảm, thầy làm lưng binh, thầy làm hardwood floor, rồi thầy sơn hết, bỏ ra 8,000 đô thầy làm. Thầy nghĩ Phật tử đâu, tới hồi nó đi chơi bài, nó đàng hoàng lắm nhưng mà nó thua bài rồi, nó trốn luôn. Thì sau đó, nó 3-4 năm sau, nó lợi, nó bữa Tết đó thì nó lợi, nó kiếm thầy, mà kiếm thầy cũng chả có gì. Tại vì Tết là một năm đó, thầy thông lai coi quẻ đầu năm đó mà, để dụ mấy đứa mê tín đó. Thì nó vô, nó coi thầy coi giùm con quẻ. Tôi hỏi sao vậy? Lâu nay 3 năm nay đi đâu? Nó nói dạ con lỡ, con thua rồi con không dám thầy, mà giờ thầy coi coi chừng nào con hứa với thầy là kiếp sau con sẽ làm con thầy, con trả nợ. Tôi nói thôi, kiếp sau làm cha làm mẹ tôi đi. Tôi cho làm cha làm mẹ tôi mới trả hết cái nợ này. Cái làm con lỗ sao, còn con tôi trả lại nữa, phải không? Thành ra những cái đứa con này, đa số là quý vị ở Mỹ, mỗi một người ra đây trong cuộc đời 100 năm, chúng ta ít nhất là có 5-6 con nợ để hẹn nhau trả. Nhưng vì ở Hoa Kỳ này, chúng ta sao? Chúng ta ngừa thai, phải không? Chúng ta không muốn sanh con nhiều. Thành ra là những cái đứa nhỏ nó cứ lần quần, tức là những cái thân trung ống. Thầy đã kể trong một cuốn băng trước, có thật luôn. Cô Phật tử này, cổ ở, cổ miễn nói tên, cổ nằm mơ, cổ thấy ba cổ về báo mộng: con ơi, con muốn trả ơn ba thì con phải lấy chồng để con trả ơn ba. Mà ông cha chết đã lâu rồi, có 10 năm rồi, trên 10 năm rồi. Thì cô vô cô hỏi thầy, cô nói sao kỳ vậy thầy? Thì thầy nói đúng rồi, để bữa nào thầy sẽ giảng pháp thầy trả lời cho. Sau đó cái cổ mới, cổ này đã ly dị với một anh chồng 15 năm rồi, không ở nhau. Thì bữa đó cổ khởi cái tư tưởng lại, cổ nói cổ muốn là về già sẽ trở lại với cái ông chồng cũ, nhưng mà để cho vì cái nghĩa để tuổi già nương nhau, tại con cái nó lớn rồi. Thì đêm đó ổng nằm chiêm bao, cổ nằm chiêm bao, cổ lại thấy là ông cha về nói con không được lấy thằng đó, vì như là thằng đó không có duyên nợ, cha không có duyên với thằng đó để mà làm con. Cái bắt đầu cổ giật mình, cổ không chịu, cổ nói cổ không muốn lấy cho ông chồng cũ, chỉ muốn kết nghĩa trở lại để mà nương tựa thôi. Thì thấy bà nội cũng chết mấy chục năm về, nói ba con buồn lắm tại vì con không chịu lấy chồng, thì ba con không có chỗ để đầu thai. Sau cùng một đêm đó cổ nằm thấy một giấc mơ nữa, thì ổng về ổng chỉ người chồng tương lai mày là cái thằng đó tướng như vậy cho thấy luôn. Thì cổ lạ lùng quá, bữa đó cổ đi là một cái đạo tràng niệm Phật thì vô thấy tên cha nó ngồi trong đó, không quen gì, cũng như là tu, cô đó là cổ tu vậy đó, đại khái cổ tu. Thì thầy tạm không nói cái đạo tràng đi, tại vì tu niệm Phật theo cái pháp tu của thầy Ngộ Thông đó, thì đương nhiên thì tới giờ vô niệm Phật thì cổ giật mình vô, bữa đó cổ thấy có cái tên nó ngồi trong cái đạo tràng đó, mà nó tên đó thì không biết cổ là ai, nhưng mà cổ nhớ là giấc mơ. Cổ giật mình thì tối đó cổ ngủ, cổ nhất trí trong lòng cổ nói là cổ mới ra cổ hỏi cái anh đó, anh có gia đình chưa? Thì ổng đâu chưa gia đình. Cổ hỏi anh có tính lấy vợ không, thì cổ nói là ông đó nó không, tôi quyết định giảng sanh. Thì cổ mừng rồi, tức là cái nghiệp không có. Thì cổ về cổ nói vậy lại trời lại Phật, vậy là mình không có nghiệp với tên này. Thì đêm đó cổ lại nằm mơ thấy cái ông già về nói thế này, buồn lắm, con làm như vậy là cha không có được chỗ để mà tái sanh đó. Thành ra cổ buồn quá và cổ không có biết sao, thì cổ gọi thầy. Thì thầy nói đúng, tại vì thường thường đứa con nào mà nợ nhiều nhất thì đứa con, tại khi nghe nói ba cổ còn sống là ổng thương cô này nhất. Thì ổng chết trong 10 năm nay rồi, có thể là ổng ở một cái trạng giai cảm thái là cái cảnh giới quỷ thần nào đó, nhờ cái sự tu hành của cô này hồi hướng lâu nay thành ổng được cái phước là tái sinh làm người. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra ổng mới mượn cái chỗ, tại vì người nào thiếu nợ thì người đó mới trở lại trả. Nhưng mà cô này thì cổ giờ cổ muốn tu giảng sanh, cổ không muốn trả nợ ba cổ. Thành ra thầy khuyên, thầy nói nếu con không muốn trả nợ thì con tu hành, con nguyện hồi hướng công đức cho ba con, để cho ba con về các cõi trời. Cõi trời thì quá sạch, không cần phải là thai sanh. Cái chuyện này có thật hết. Thành câu chuyện cô này thấy một đứa nhỏ nữa, tức là những cái quan gia trái chủ, những cái nợ nần nó lên nó đòi. Đa số trong kinh nói con có hai loại con, một là nó lên nó trả ơn cho mình, hai là nó lên nó đòi nợ. Nhưng mà thầy thấy hiện giờ đa số là con lên đòi nợ hết, có phải không? À, con lên đòi nợ hết, chứ con trả nợ rất là hiếm, không phải là không có, nhưng mà có 10% lên trả nợ, còn 90% là đòi nợ đó. Thành ra trả lời một câu hỏi nữa, bạch thầy, con có một nghi vấn là có một con người nào xin lỗi câu hỏi này, tại vì cổ có để tên nhiều người quá tôi không có nói được, tại vì cái này đụng tới cá nhân người ta, mà cổ mai đó, cổ nói xin thầy đừng nói tên, mà cổ lạm lọt tôi nói ra, có nhiều cô cẩn thận nói không nói trên trước, mai đó tôi đọc cái câu dưới. Hỏi cái gì không? Bạch thầy, cho con hỏi, để trên internet hả? Con có nghe một thời pháp của một đại đức ở Việt Nam nói rằng nếu như con vật đó nó đã bị chết thì ta có thể ăn nó mà không có nghiệp báo. Và đại đức nói rằng nếu ai ăn nó mà bị nghiệp báo thì thầy sẽ chịu cho. Xin thầy làm sáng tỏ dùm. Nói vậy là sai rồi. Sai rõ ràng ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 94, trang 104, chúng tôi lật cho quý vị coi. Thật ra cái ăn chay không phải là để thành Phật. Vì ăn chay mà thành Phật, con bò nó thành Phật trước Thượng Tọa và Hòa Thượng rồi. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Nhưng mà ăn chay vì cái lòng từ bi. Quý vị có hiểu thầy nói không? Vì cái lòng từ bi mà chúng ta không ăn chay. Người mẹ có quyền đi shopping, người mẹ có quyền đi ăn chơi, người mẹ có quyền đi mua hộp sòn đeo. Nhưng mà người mẹ không đi mua hộp sòn, không đi shopping, không trang điểm, nhín nhấm để cho con vào đại học thì đó mới là người mẹ ruột. Phải không? Có quyền sai, có quyền hưởng thụ, nhưng mà hy sinh thì mới tạo ra cái đức của người mẹ. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng vậy, chúng tôi có quyền ăn, nhưng chúng tôi không ăn thì mới tạo ra cái phước. Thành ra một con vật nào đó mà nó đã bị chết thì ta có thể ăn nó là không có nghiệp báo. Ngay cả Đức Phật mà Ngài nói thế này, trong thời mà đói khát, cái thời đói khát mà lỡ ăn những con vật này mà muốn ăn không phạm tội thì phải có thế này, phải nghĩ là con vật đó là con của mình. Vì Đức Phật nói cha của mình, mẹ của mình, tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, tất cả những con vật trong cuộc đời này mà nó gặp đây đều có một lần đó là cha là mẹ của chúng ta. Thì quý vị ăn con vật đó, quý vị nghĩ con vật này có thể là cha, là chồng, là vợ con, quý vị ăn được không? Được quyền ăn mà phải ngồi quán là đây là cái gì? Đây là cha, là chồng, là vợ vừa bị bỏ thân, ăn được không? Ăn như vậy mới không có tội, mà chúng ta làm sao quán như vậy còn gì nữa mà ăn? Quý vị thấy rõ cái vấn đề, nếu con vật này mà nó chết vì người ta giết thì bao nhiêu cái oán hận đó. Quý vị nào mà ăn thịt bò, bữa nào tôi đưa cái băng đó lên tôi không dám đưa luôn. Tại sao mà thịt bò bít tết mà nó đỏ không? Nó đỏ mà máu đó. Con bò bình thường mà nếu làm ở Việt Nam mà chúng ta chỉ ra lấy cái búa đập đầu, thịt nó không có đỏ. Mà nó nhờ là thế này, coi cái phim á, nó bắt con bò nó cột vô hai cái sừng, xong xuôi rồi á, nó làm một cái cây sắt dài như vậy này, dài mà nó đun lửa, nó đâm từ con mắt con bò mà nó đâm sẵn ra xương ra phía sau luôn. Tức là con bò nó đau quá rồi, nó đứt từng thớ thịt ở trong thần kinh, máu nó dở ra thì nó mới tạo. Khi quý vị cắt thịt bò nó đỏ là gì? Người làm bò mà họ đưa tới cuốn phim đó rồi, thầy nói quá dễ sợ. Vị nào đã coi cuốn phim đó rồi con thấy rồi phải không? Nó làm đó như vậy thịt nó mới mềm được hết. Nếu không làm như vậy, ở Việt Nam tại sao họ bán thịt bò nó dai, à mà ở Mỹ nó mềm? Nó nói nếu mà không làm vậy thì thịt New York Steak làm không có ngon, thịt cốt lết cũng không ngon. Tất cả những cái thịt mà cái người Mỹ họ nói là họ làm trong này, là con bò đó, trói cô này đã coi phim này, nó cột con bò vô và nó dùng một cây sắt dài khoảng 2 thước, nó đâm từ con mắt này xuyên qua cần cổ, đâm thẳng qua tới hồ môn con bò, thì con bò nó nóng quá, nó đau quá và tất cả những mạch máu nó đều đứt ra hết, nó nổ ra, nó dở trong đó. Và chúng ta ăn như vậy thì cắt ra cái thịt bò nó mới đỏ ra, nó chảy. Quý vị về Việt Nam mà quý vị mua con bò giết bình thường, nó không có cái đỏ như ở Mỹ này. Nó đau khổ tận cùng luôn, coi như là nó đâm con này xong nó đâm con bên đây thì con bò nó rung giật nhà. Và quý vị biết nghĩa là nó đau khổ đến nỗi tất cả mạch máu đều dở ra hết. Và chúng ta làm mới thấy máu đỏ trong giấy thịt bò trở nên là đỏ. Cô đã coi rồi phải không? Cái băng đó thầy không dám đưa, thầy đưa lên sợ coi túi coi tôi rợn tóc gái luôn. Tức là nó nói như vậy nó không có lời. Con bò thì cái đầu nó vậy nè, nó phan từ cái xương mắt á, nó thọt một cái cây sắt mà nó đun nóng, nó thọt xiên mà nó đâm lúc từ từ nó ấn vô thì con bò nó nóng lên mà nó dùng không được. Rồi các mạch máu nó đứt dở ra, thành ra khi chúng ta mà mua thịt bò cắt ra nó đỏ là vì những mạch máu nó dở ra hết, nó đau tới mức mà dở máu luôn. Chúng ta không nên ăn những cái đó. Và cái oán hận của con bò đó, cái oán hận của nó nằm trong đó, biết đời nào mới hết cái oán hận này đây. Thành ra tôi nói quý vị nghe, tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị ăn cái xác của quý vị đó, chúng ta cũng quý. Cái người chấp ngã thì di chúc cho con cháu là cái gì? Chôn, phải không? Mua hồn cho tốt, môn nghĩa trang cho nó ngon, phải không? Đúng không? Mà cái người không chấp ngã thì di chúc thiêu, phải không? Mà cái con vật này á, bản chất nó là cái gì nó mới làm xuất sanh? Là cái bản chất chấp ngã. Thầy giải thích cho nghe. Bây giờ ngồi một nhóm Phật tử đây, và bữa nay có cái món nào ăn ngon thì quý vị nãy ăn ngon chè ngon, cà ri ngon, nghĩ trong đầu phải chi có chồng đi bữa tu để chọn ăn miếng, phải chi có con nó ăn miếng. Tức là người mình á là có cái gì ngon là nghĩ tới người thân. Còn con thú á là bây giờ để hai ba con chó đó nó đang chơi nhau mà giục cục thịt ra là chó mẹ cắn chó con, có không? Tức là cái tâm ích kỷ chấp ngã. Thì con vật này là cái con vật chấp ngã, nó mới đầu thai làm con thú. Mà nó chết vừa xong thì nó chấp ngã, nó lấn quấn, nó đau, thành thức nó lấn quấn đó. Quý vị đem xào nấu nó ăn là đương nhiên quý vị làm cho nó đau khổ nữa. Phải hiểu rằng cái đó vì cái lòng từ bi. Quý vị để ý dùm cái vị thầy này nói giờ là biểu ông đọc dùm cái kinh Đại Bát Niết Bàn rồi sẽ thấy Phật nói trong đó. Chứ không phải ăn chay là thành Phật. Vì con bò nó ăn chay từ nhỏ tới lớn nó vẫn là con bò. Bây giờ có hiểu thầy nói cái gì không? Nhưng mà vì lòng từ bi và chúng ta không nỡ dai cái món nợ mà khó trả, thầy đã giảm cái món nợ khó trả, chỉ có mạng đền một mạng thôi. Bây giờ tới cái phần này nè, cái phần này là nãy hỏi đó, 30 năm không chết vì bom đạn mà qua đây là chết vì nàng đây nè, chịu nghe đó không? Đây tôi cái đầu hàng, tôi nhờ có cô chuyên gia tâm lý cô trả lời, nhưng mà để tôi trả lời trước. Cô này là cô này cũng hay lắm, cô đi đâu cô có ngồi trong đây mà cô không nói. Cô nào mà đưa cái câu mà 30 năm không chết vì bom đạn đưa tay thầy coi dung nhan coi. Đó, có thật mà. Đây, 30 năm không chết vì bom đạn mà qua đây vì chết vì nàng. Hiểu là cô phải không? Ê, cô lượm đây này, đây đây. Cô lượm, cô lượm được. Thầy đọc nè. San Jose ngày 9 tháng 4 2009, tức là cổ gửi khi thầy còn ở trên Washington lệnh. Tức là cô này đó. Kính bạch thầy, con lấy được tờ giấy kèm theo đây trong một thùng đựng CD pháp thoại của nhiều thầy ở một tiệm bán đồ chay. Đọc qua con thấy lòng rất thương cảm. Có lẽ từ một người bị phụ tình hay phản bội gì đó, 30 năm không chết vì bom đạn, nhưng hôm nay lại chết vì nàng. À, cổ để highlight cái đó lên. Có rất nhiều người, nam cũng như nữ, đau khổ vì tình rồi thành kẻ sát nhân, giết tình nhân cũng như tình địch. Hoặc là bị điên loạn mất trí, làm khổ gia đình. Con xin thầy mở lòng từ bi ban cho Phật tử chúng con một bài pháp thoại làm sao đối phó với lưới tình và làm sao để giảm bớt đau khổ khi bị phụ bạc. Sao hỏi tôi mấy chuyện này vậy? Ở trong này ông cười đâu mất rồi. Ông, cái đó là ông cái kinh nghiệm hơn tôi chứ. Kinh Lăng Nghiêm quá cao siêu màu nhiệm mà Phật tử chúng con không thể hiểu thấu đáo cũng như áp dụng thực tế trong đời sống. Với cách thuyết pháp rất linh động, thực tế và cởi mở của thầy, con hy vọng sẽ giúp cho giới trẻ có cái nhìn đúng đắn và đạo đức về tình yêu nam nữ, muôn vàng đội ơn công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ bắt đầu đi vào vấn đề. Đây là nguyên một cái lá bùa của lộn ở trên đó, thấy chưa? Đó, thì bây giờ trong này ai trả lời trước vậy? Ông có kinh nghiệm đó chưa? 30 năm ông hồi xưa quan cải tạo, thấy không? 30 năm không chết vì bom đạn, tại sao hôm nay ông cười vì chết gì nè? Đúng là trả lời cho đàn có tay.
Nam Mô A Di Đà Phật. 30 năm không chết vì bom đạn thì cái đó hình như cái số của mình lớn nhiều khi bom đạn nó né thôi. Chỉ còn có 4 ngón tay mà không sao hết. Bên đây thì đứt chùm cân thôi, không có chết. Nhưng mà cái chuyện tình cảm thật sự ra thì tới bây giờ tôi cũng không biết là tôi có thể bị chết nữa hay không nữa. Nguy hiểm lắm. Cái chuyện này chắc phải nhờ những bậc đại trí hoặc là những vị giác ngộ như thầy hướng dẫn. Bởi vì trước đây thực sự ra con cũng có một vài cái băn khoăn, nhưng mà nhờ nghe băn của thầy, con 10 phần con giảm bớt cũng được 8 nữa.
Cảm ơn đạo hữu cười. Như vậy là trong này có ai giải thích được câu 30 năm không chết vì bom đạn nhưng hôm nay lại chết vì nàng, có ai không? Trong này những cái vị mà đầy đầy kinh nghiệm, nhất là những vị mà con mắt sâu hút rồi đó. Mắt sâu để tìm hoài không ra, thấy thiên đường mắt sâu rồi đó. Rồi bây giờ cái câu này đáng lẽ nên hỏi người ngoài đời, đi hỏi tu sĩ. Nhưng mà tôi đó, nhờ sao tôi có kinh nghiệm, tại vì tôi là bà Hạnh Thuần. Hằng ngày tôi nhận rất nhiều những cái chuyện tình cảm éo le như vậy, thành ra rút kinh nghiệm từ những cái đó mà để trả lời cho quý vị nghe đây. Thì trong này cái tờ giấy này nó có để là kiến sắc. Trong này lại còn để câu hay lắm, cái bờ lai câu này nè: Nam mô đại từ đại bi cứu nạn khổ cứu nạn quảng đại linh cảm quan thế bồ tát. Đó là để cái câu đầu là kéo được Phật Quan Âm ra cứu khổ trước đã, thiệt mà phải không? Đó rồi tế nữa đó là thấy sắc như thấy hổ, thấy sắc đẹp cũng giống như thấy cọp. Rồi số 1, hồng nhan bạc triệu mở hoặc, xinh đẹp sang giàu phước đức nhiều đề ở nhiều kiếp mới có, đóng hoặc. Thứ hai, hồng nhan bạc phận có phước nhưng thiếu đức, khổ vì tình trắc trở đủ thứ, đóng hoặc. Thứ ba, hồng nhan đa trưng mở hoặc, một đời gian nan cực khổ thiếu phước đức gắn mà lo tu, đóng hoặc. Thứ tư, hồng nhan bạc mệnh mở hoặc, nghiệp quả bất đắc kỳ tử sát sanh đoạn mạng chết yểu, đóng hoặc. Thứ năm, hồng nhan bạc mạng ăn chơi hư hỏng cờ bạc rượu chè đĩ đến hút sắc, đóng hoặc. Rồi ông xuống hạng để mỹ nhân kế vũ khí của đàn bà, quanh vàng thỏ thẻ nước mắt cá sấu mật ngọt chết ruồi, trang điểm dung nhan phấn son lè lẹt mặt qua da phấn, mài cong môi thắm liễu yếu đào tơ, liếc mắt đưa tình khóc lóc thỏ thẻ thủ thỉ ỉ ôi rù rì. Sắc đẹp mê hồn yểu điệu yêu kiều, nhung gấm trang sức cực kỳ lộng lẫy, quốc sắc thiên hương nghiêng thùng đổ nước, chim sa cá lặn. Ông giờ đó ông viết một lập rồi: tâm hồn của chúng tôi điên đảo, áo não tâm can hồn phi phách tán. Đó, mắt nhìn hình sắc lòng rúng động, tai nghe thỏ thẻ dạ đảo điên, 30 năm không chết vì bom đạn, nhưng hôm nay lại chết vì nàng. Đàn bà giống như những loài hoa, đẹp xấu cao quý thấp hèn màu sắc rực rỡ, người đời yêu kính trọng trân quý hay xem thường là điều do hành vi phẩm chất của mình. Khách má hồng phận liễu yếu đào tơ, một đời hoa không khi nao hai lần nở, hoa Mỹ đời nay hoa nở bốn mùa, xuân hạ thu đông, hoa tàn thì cắt mắt, hoa héo thì sửa mũi, qua rụng thì cắt má đồng tiền.
Tên này dữ thiệt,
dữ, tên này cái bộ hận đời quá, hận đời dữ đó. Làm duyên dáng yểu điệu thục nữ nhõng nhẽo nhí nhảnh xí xọn sảnh sẻ, nhân quả báo ứng trai năm thê bảy thiếp, gái chín chiên chỉ lấy một chồng, một chồng nhưng mà nó chất một chồng như vậy biết bao nhiêu mà chồng. Ông nói trai năm thê bảy thiếp, gái chín chiên một chồng, nhưng mà ông nói chắc một chồng như chồng cưng vậy là biết bao nhiêu ông? Ông vẽ đâu này nè. Ngày xưa trâu đi tìm cột, ngày nay cột đi tìm trâu. Cái nết đánh chết cái đẹp bên ngoài, sắc bên ngoài như đồ trang sức. Đẹp nết vẻ đẹp bên trong tâm hồn mới đích thực là một kho tàng vô giá. Thứ nhất, đắc kỷ hồ ly tinh. Thứ hai, nụ cười của bao tự đã làm cho mất nước hàng triệu người chết. Thứ ba, võ tất thiên. Thứ tư, từ hy tái hậu. Rồi, ông nói anh hùng lị mỹ nhân. À, ông để câu đó. Tức là ông này rất rất là hận đàn bà. Thì cái cô đó, cô đi ra, cô gặp, cô thấy tội ông, phải không? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe. Cái cô đó, cổ đẹp, cổ mắt bù câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, má lúm đồng tiền, cái gì? Nhưng mà tại sao cổ đang ngồi ở trong cái quán cà phê đó thì cũng có cái bài ông đi qua bà đi lại, mà sao mấy cái người đàn bà thì không chết gì nếu quả thật cô đó là độc, cổ là cột thì đi qua ai cũng giật hết, tại sao chỉ giật mấy ông mà mấy bà không giật đi? Câu này phải đem cái kinh của Lục Tổ ra: gió động phướng động, nhưng mà chính tâm của mấy ông này động, tâm của ông này động thôi, có phải không? Người ta đẹp kể người ta, phải không? Người ta sảnh sẻ, người ta rù rì kể người ta. Tại vì ông này đó là sáu căn dính mắt với sáu trần, thành ra mới là 30 năm không chết vì bom đạn, nhưng hôm nay chết vì nàng. Nhưng mà tôi nói thật với ông đó, nói thật mít lòng, ông mà cưới nàng rồi thì ông cũng qua đây ông than trời 30 năm không chết vì bông đạn mà vì anh lấy em nên mới chết vì nàng. Hỏi mấy ông mà đã có vợ rồi có phải ông nào cũng than trời không, cười đó không? Đó, tôi ở trong chùa tôi thắc mắc vậy nè, có những ông mà chưa có vợ đó thì vô than trời than đất cầu cho con năm nay coi coi tình duyên thế nào, còn có những ông có vợ rồi thì cầu khoảng chừng nào vợ con nó chết. Tôi đứng ra tôi xin Phật nào kiếm đi, một lá sớ thì nó viết ngay năm nay con thấy vợ con sao kế đô cộng với cái hạng diêm dương thầy coi nó chết tháng nào. Còn một cái ông nói năm nay con mọc đức mà coi như là hạng đầu qua chừng nào con lấy vợ. Tức là như vậy quý vị thấy không, cá trong lờ đỏ lơ con mắt và cá ngoài lờ lúc lắc chui vô, phải không? Hỏi lại những cái ông mà già già dâm cười này là coi như là đỏ lơ con mắt hết rồi, còn mấy ông thanh niên thì lúc lắc chui vô, phải không? Tại vì tôi nói thật cho quý vị, tôi nói thật cái ông này, ông nói 30 năm không chết vì bom đạn. Tại vì chúng ta lúc nào ra trận hồi xưa ông cười, thấy súng thấy đạn là sợ chạy trốn à. Đằng này thấy mấy con cọp mà buộc mắt buộc câu môi trái tim rồi nhào vô không chết sao được, có phải không? 30 năm không chết vì bom đạn, hãy nghe nó bắn là chui xuống hầm trốn rồi, phải không? Còn đằng này mà thấy đằng kia mà đi về Việt Nam mà thấy nó đứng ở kia nó đéo đéo là bắt đầu chạy lại là làm quen rồi thì không chết. Bởi vì người ta chết là tại vì mình chứ đâu phải vì tại cô đó đẹp hay là cô đó xấu, phải không? Thành ra tôi nói cho ông nghe, bây giờ tôi nói câu cuối này ăn gửi nè, ông 30 năm không chết vì bom đạn tức là ông cũng phải là lục diện HO rồi, tức là ông cũng đã mất nước rồi, ông đã mất luôn cả cái quan quyền, cái địa vị rồi, ông mất cả quê hương rồi, ông mất cả cuộc đời rồi, bây giờ mất thêm được con cọp cũng không sao hết, phải không? Ông mất tổ quốc là ông mất cái không về tiến được rồi. Rồi kế là ông mất những chức vụ, ngày xưa là sĩ quan, là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mất luôn rồi. Rồi ông mất cả vợ con, tức là ông mới đi tìm người vợ mới nè. Rồi ông mất hết tất cả rồi. Cũng như bây giờ mình mất bạc triệu rồi, bây giờ mất thêm nữa là một cái đinh, một cái sen, nó còn tiếc gì nữa, phải không? Không có gì hết. Ông đã chịu mất 1 triệu, mất quê hương, mất chức vụ, mất địa vị, mà bây giờ mất một con cọp, môi trái tim, mất bồ câu mũi dọc dừa không được, thì ông rất là dù mình, tôi nói thẳng luôn, phải không? Cái mình mất quá lớn rồi, đâu có cái gì để mà mình tiếc nữa. Thì như vậy tại vì ổng còn chấp, ổng mới nói câu này. Chứ còn thật ra không có cái gì hết á. Thật ra tại sao mà các vị tổ người ta chứng được? Quý vị có phải là khi mà quý vị lấy chồng, lấy vợ là quý vị thương, là thương cái thể xác không? Khi mà quý vị đầu tiên đến với một cái người khác phái là quý vị thương cái hình ảnh bên ngoài, và không bao giờ quý vị hiểu được cái tâm người kia hết. Dò sông, dò biển thì dò, đố ai lấy thước mà đo là người. Tại vì sao? Tại vì Phật có nói người đó chưa chứng A-la-hán, người đó tâm sẽ thay đổi, có phải không quý vị? Tại vì bữa nay thương thì ngày mai ghét. Chỉ có những bậc A-la-hán là họ thương, là họ thương, mà họ ghét là họ ghét, tâm họ là bình thường rồi. Còn chúng ta là tâm vô thường. Thành ra vì khi đó về, quý vị thấy không, quý vị lấy nhau, lấy chồng cũng vì thấy cái ông đó coi như là tướng hảo, văn minh, đeo lon, đeo lá, rồi địa vị ngon lành. Còn cái ông này cưới cái bà kia là thấy cũng là công dung ngôn hạnh, rồi nết na, rồi nghĩa là mình hạt sương mai. Nhưng mà về cái tâm hồn quý vị không hiểu. Cho tới khi về, bắt đầu tâm hồn nó xì ra là bắt đầu chúng ta mới đi tới ly dị. Vì tâm hồn, chúng ta không có cái sự hòa hợp tâm hồn. Có phải như vậy không? 90% gia đình đổ vỡ vì chúng ta chỉ lấy nhau bằng cái nhìn cái hình tướng bên ngoài, chứ không phải nhìn cái chiều sâu cái tâm hồn. Bởi tôi nói hoài à, bây giờ ông cười đó, ông thương vợ ông vậy đó, nhưng mà ngày nào mà ông đứt hơn chết rồi, mà bà vợ ông đứt hơn chết, ông ngủ về ông thấy vậy đó, đố mà ông dám nằm là ông lo ông chạy liền, phải không? Tức là cái tâm hồn đi khỏi cái thân tứ đại là sợ ma, có thấy rõ không? Không có người nào mà dám xin nhà hoàng cho tôi đặt cái hồn thê nó nằm kế bên đó cho 3 ngày 3 đêm cho trọn tình trọn nghĩa, mà rủi mà bả về mò thầy Song Lai có cái bùa nào cho con yếm mẻ được về. Cái đó là cái chúng ta vô minh đó quý vị. Thật ra cái chú này thầy nói cái chuyện đẹp là đẹp kể ta, chứ cái phước đời trước người ta có tu hành, ta chưng bông chưng hoa thì đời nay ta làm người đẹp. Còn cái chuyện mình là mắt thấy sắc đừng dính mắt, phải không? Có khi nào cái cô đó cũng biểu, chưa có cô nào biểu anh phải lỡ lấy tôi nè, anh phải cưới tôi nè, không ấy là tôi đánh anh à. Cũng lại y ỉ ôi năn nỉ rồi đừng là đi hầu đi hạ đủ thứ rồi lấy về rồi bây giờ thăng trời, phải không? Mà không lấy được cũng thăng trời, mà lấy được cũng thăng trời. thì chúng ta biết làm sao mà ở cho vừa lòng người. Đó. Không thể nào mà đi vừa lòng người được hết. Nhiều quá. Đây là một chồng đó, đá chim chiên một chồng nè. Hỏi: làm ăn thất bại, muốn ly khai phá sản, nhưng mà thật sự con có khả năng trả tiền nhà, nhà xuống giá quá, con muốn khai phá sản để nhà băng lên kéo, có tội hay không? Mở vặt, nhà hồi xưa 800 ngàn, giờ có 400, thành ra con tính để khai phá sản để nhà băng lấy nhà, có tội hay không thầy? Tôi mà nói câu này tôi đọa 500 kiếp này, đây là 400 đứa nãy. Nãy bằng ẩm thực tiếp 400 phải không? 400 tôi cũng đi hết 400 kiếp thôi, tôi không dám được nói nghe nè. Hả? Còn chưa tính mấy người trên mạng nữa phải không? Cổ nói: nhà con cách đây 2 năm 800, bây giờ còn có 400, con có khả năng trả nhưng mà trả nó uổng quá, mất equity hết rồi. Bây giờ khai băng gấp si để dịch nợ nhà băng có tội hay không? Đó. Rồi. Thật ra quý vị biết à, nợ bây giờ trả không xong, có nhiều người họ vô chùa họ nói với thầy họ chán đời quá, và họ bị dâu con hành hạ, nhất là mấy bà cụ lớn tuổi mà về già giữ cháu nội cháu ngoại, rồi bị cái cảnh dâu nó ăn hiếp vô khổ quá, nói con bây giờ con muốn tự tử chết, con tự tử rồi thầy cho con vô phòng giảng sanh. Tức là bà nói bà uống thuốc, tôi có cái phòng giảng sanh. Bà nói bây giờ tưởng giờ đầu năm vô cái bà hăng hái đó, mình nói bà này hồi xưa bà sợ chết, sao bữa nay bà không sợ. Bà nói thầy cho con uống thuốc, rồi cái là con đó có cái giấy di chúc rồi đó, rồi bây giờ hả mà thầy thấy con mà bắt đầu ngáp ngáp là con lên đây chùa con ngồi con uống xong rồi con nằm vô, tôi nói tôi ở tù chứ không có giảng sanh gì hết á. Cái người mà được vô phòng giảng sanh là cái người đó phải sao, phải có bệnh cái history của medical trong bệnh viện rồi, nó phải đầu hàng. Còn bà bây giờ 170-180 bao đi khỏe như voi lại rầm rầm rung trên cái chánh điện tôi, mà bà uống thuốc là tôi hại tôi. Nên hỏi gì thì như vậy là sao? Tôi mới hỏi bà, bây giờ con dâu của người ta thì nó có hiếu, mà dâu hồi xưa bà làm dâu là tại vì bà nợ bà già chồng, còn qua đây bà lại làm dâu lại con dâu, tức là kiếp trước bà dai bà nợ lực nhân quả, không có cái gì khi khổng hay không nó xảy ra. Bây giờ đó tôi nói cho bà nghe, bà trả nợ bao nhiêu, bây giờ bà nói con dâu á là giờ nó để tôi giữ ba đứa cháu, mà cái đứa lớn nhất của bà đó là mới có 7 tuổi thôi, đứa nhỏ nhất mới có 2 tuổi, thì nó đó, bà nói là nó nói mẹ giữ chừng nào mà con đủ 18 tuổi, thằng con trai nó nói là nó mới cho bà về, và nó không cho bà về Việt Nam luôn, bà về sợ nó giấu hết giấy tờ bà luôn. Thì tôi nói cho bà nghe, đây là chủ nợ giống đâu hết á. Bây giờ bà đó mà bà uống thuốc á, bà quỵt nợ rồi thì đời sau vẫn phải trả nợ tiếp, đúng không? Bà muốn giảng sanh là bà nên trả ngay đời này đi, tại vì khi quý vị mà để cho nhà băng phọt lô, nhà băng nó vẫn follow up liền, nó có tha quý vị không? Khi quý vị mà hả mà có tóc trở lại, nó vẫn follow up, nó lấy nó đâu có để chịu thua, phải không? Thì chúng ta căn cứ theo cái nợ đi à. Cái nợ nhà bây giờ quý vị giật ra, mà dụ cái ba lăng quý vị còn 300 ngàn, mà quý vị nhà băng nó bán cái nhà chỉ được có 100 ngàn, là 200 ngàn đó quý vị cứ nằm hoài tới ngày quý vị có của, nó cũng follow up à, phải không? Thì đứa con cháu nội cháu ngoại con dâu này quý vị vay nợ nó được trước rồi, bây giờ cứ trả cho thầy đi, và cứ vui vẻ trả nợ. Chứ còn nếu bà tự tử ngay bây giờ, tức là bà dừng nợ, thì đời sau vẫn trả góp bộ. Thành ra vui vẻ trả nợ cho thầy đi, kêu là đới nghiệp giảng sanh đó. Giờ hiểu chữ đới nghiệp giảng sanh chưa? Tức là niệm Phật mà chúng ta còn những cái nghiệp chưa trả hết đó. Thành ra quý vị làm ơn vui vẻ đi, không có cái gì nó xảy ra cho mình hết. Thành ra trả, chuyển cái tâm liền, chuyển cái tâm là hết liền, phải không? Đó, thì tôi giải thích cho cô nghe, chớ dạy mà dừng nợ. Nếu cô thật sự cô bị lay off, cô không khả năng thì thầy nói cô làm không có tội. Đằng này cô nói cô có khả năng mà cô quỵt, tức là nhà băng không tha cô đâu. Yeah. Đó, thì luật nhân quả nó cũng vậy.